vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, trong tuần khi trả lời phỏng vấn báo chí thì cả hai ông Bộ trưởng Nông nghiệp David Littleproud và ông Bộ trưởng Thương mại Simon Birmingham khi được hỏi là những cái bất đồng về thương mại giữa Úc và Trung Quốc đến đâu rồi thì hai ông đều xác nhận rằng là cho tới bây giờ thì vẫn chưa nói chuyện được với các đối tác Trung Quốc. Và ông Littleproud nhấn mạnh đến cái điểm là Úc bây giờ đang tìm các cái thị trường khác. Ông có nêu ra lấy thí dụ như là ở Nam Mỹ và các thị trường ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, ở Đông Nam Á. Thưa anh, điều đó có nghĩa rằng là thương thảo về mậu dịch giữa Úc và Trung có vẻ càng ngày càng trở nên khó khăn anh hả?
Vâng, kể từ năm 2015 khi mà Úc và Trung Quốc ký kết một cái gọi là hiệp ước tự do mậu dịch song phương giữa Bắc Kinh và Canberra đó, thì chúng ta thấy là cái mối quan hệ về thương mại giữa hai bên nó có một cái sự phát triển khá là nhanh chóng và mạnh mẽ trước cái nạn đại dịch COVID-19. Chúng ta đều biết rằng là trong cái thời gian đó Úc đã có một số lượng các cái sản phẩm xuất cảng sang Trung Quốc, đặc biệt là nông phẩm, với một cái số lượng rất là nhiều. Chưa bao giờ mà Úc lại có một cái sự tùy thuộc mạnh mẽ như vậy vào cái thị trường xuất cảng của mình bằng Trung Quốc như cái thời gian vừa qua. Nhưng mà kể từ khi cơm không lành canh không ngọt sau cái câu hay là sau cái lời yêu cầu của Úc về việc đòi hỏi một cái cộng đồng quốc tế điều tra về cái nguyên nhân xuất phát của cái coronavirus vừa rồi đó, thì nó gây ra một cái phản ứng khá tiêu cực, khá mạnh mẽ và khá giận dữ từ phía Bắc Kinh. Thưa anh Quốc Vinh, là chúng ta đều biết rằng là Úc đang tìm những cái thị trường khác, và những cái thị trường đó như anh vừa nói ra là đặc biệt ở Nam Mỹ, ở cái vùng Đông Nam Á và đặc biệt ở vùng Nam Á, tức là nó nơi có những cái người tiêu thụ lớn cũng chẳng kém gì là ở Trung Quốc. Tôi nêu cụ thể là ở cái vùng là Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, trong đó có cái quốc gia có Ấn Độ là một trong những cái đồng minh của Úc chẳng hạn. Ấn Độ với một cái dân số trên 1 tỷ và suýt soát với cái dân số của Trung Quốc và cũng đang trên đà phát triển với một cái nhu cầu tiêu thụ rất là lớn, thì rõ ràng cũng là một cái sự lựa chọn khác cho Úc như vậy. Trong khi đó cái sự hợp tác về mặt thương mại với Bắc Kinh nó càng ngày càng trở ra nên căng thẳng với nhiều mâu thuẫn và có thể là với nhiều rủi ro, bởi vì những cái thể chế chính trị khác nhau và có những cái quyền lợi về an ninh quốc phòng khác nhau. Cho nên chúng ta không có lấy gì làm ngạc nhiên khi vừa qua chúng ta thấy rằng là ông Thủ tướng Úc là Scott Morrison cũng đã ngỏ lời chúc mừng Tổng thống đắc cử là Joe Biden, và cũng đã có đánh tiếng là mời ông Joe Biden sang nước Úc nhân cái dịp mà kỷ niệm cái hiệp ước quốc phòng ba nước ANZUS của Úc, Mỹ và Tân Tây Lan v.v. Thì đây có thể là một cái chỉ dấu cho một cái sự chuyển hướng thay đổi thị trường hoặc là trong cái quan hệ thương mại với Trung Quốc, và nó cũng có thể là một cái lá bài là xòe ra để báo cho Bắc Kinh biết rằng không phải là chúng tôi hoàn toàn phải lệ thuộc vào cái thị trường Trung Quốc, mà chúng tôi còn có những cái lựa chọn khác.
Nhưng mà lâu nay đó thì cái lập luận phía Trung Quốc đưa ra đó là thứ nhất á, là cái chất lượng của hàng hóa của Úc. Thứ hai đó là cái mối nghi ngờ là Úc bán tống bán tháo qua Trung Quốc. Và gần đây nhất đó thì chúng ta thấy rằng là lấy thí dụ như trường hợp sữa bột đi, của Úc đi, thì bán qua Trung Quốc rất là nhiều. Nhiều đến độ mà theo cái hiệp ước về thương mại song phương giữa hai nước đó, nếu như mà anh xuất cảng qua một cái số lượng nó đến một cái mức nào đó thì tự động là cái phía bên nhập, tức là phía bên Trung Quốc đó, họ có quyền đánh thuế quan 10% cho cái thời gian còn lại của trong năm, tức là cho những cái quota còn lại trong năm nay. Thì chúng ta thấy rằng là có cái lý do cho nên là nó mới xảy ra những hụt hạc đó. chứ không phải là chỉ có chuyện chính trị và ngoại giao không, phóng anh?
Dĩ nhiên là trong cái mối quan hệ giao thương giữa song phương hoặc là đa phương, luôn luôn nó có nhiều cái mối quan hệ chồng chất lên nhau, về ngoại giao cũng có, về thương mại cũng có, mà về vấn đề các vấn đề khác như là nhân quyền cũng vậy nữa. Thành ra chúng ta thấy rằng là mối quan hệ về thương mại một cách thuần túy với giữa Úc và Trung Quốc nó đặt căn bản ở trên cái hiệp ước về tự do mậu dịch giữa Bắc Kinh và Canberra được ký kết năm 2015 chẳng hạn. Trong đó thì nó ấn định một số các cái quota như anh nói, tức là một cái số các cái chỉ tiêu về số lượng thực phẩm, số lượng sản phẩm được xuất cảng từ nước này sang nước khác và ngược lại. Chúng ta đang nói đến một số các cái sản phẩm chính của Úc, trong đó có như là thịt bò, như là rượu vang, như là lúa mạch, vân vân đó. Thì cái thuế quan các cái hàng hóa, các cái nông sản của Úc là khoảng gần 5%, và một khi mà nó đạt được, nó đến cái mức mà gọi là chạm nóc rồi đó, thì tự động cái thuế quan nó sẽ tăng lên đến 10%. Một cách cụ thể thì trong tháng 9 vừa qua, chúng ta thấy rằng là cái số lượng thịt bò của Úc xuất cảng sang mình Úc đã đạt được gần 180.000 tấn, nói một cách chính xác là 179.687 tấn thịt bò, tức là nó chạm nóc, tức là nó đúng cái quota như là hai bên quy định. Thì cái thuế quan của thịt bò Úc vào thị trường Trung Quốc là 4.8%, và sau khi mà nó vượt quá cái quota này thì cái thuế quan nó sẽ tự động tăng lên 12% cho những cái thời gian còn lại, tức là cho những cái tháng còn lại của năm 2020 này. Ngoài những cái mặt hàng vừa kể như là sữa bột hoặc là thịt bò vân vân thì còn rất là nhiều cái nông phẩm khác của Úc có thể cũng sẽ bị áp cái thuế quan mới một khi nó đạt được cái quota như hai bên đã đồng ý trong cái hiệp ước tự do mậu dịch song phương Trung Quốc và Úc. Trong đó người ta có thể kể đến nhiều cái mặt hàng như là gỗ từ Úc chẳng hạn, hoặc là lúa mạch, hoặc là bông gòn vân vân. Thì đó là những cái sản phẩm mà Úc đang bán rất là mạnh ở Trung Quốc. Dĩ nhiên trong cái vấn đề này nó còn có nhiều cái chi tiết kỹ thuật khác mà có thể là hai bên còn chưa có đồng ý hoặc chưa thống nhất với nhau. Bởi vì chúng ta đều biết rằng là cái mức độ sản xuất của Úc rất là nhanh chóng, rất là dồi dào, và hàng hóa của Úc rất là phong phú. Và cho nên đôi khi Úc cũng bị cáo buộc anh đang bán tống hàng hóa sang chúng tôi và lợi dụng cái quota như vậy để mà có thể có một cái thuế quan nó thấp để mà bán tháo cái hàng hóa sang cái thị trường của Trung Quốc. Và như trong cái phần mở đầu anh Quốc Vinh có đề cập đến là cả hai ông Bộ trưởng Nông nghiệp lẫn Bộ trưởng Thương mại đều đã có bắn tiếng, đều đã có ngỏ lời mời các cái đối tác của mình ở phía Trung Quốc ngồi vào bàn để nói chuyện. Nhưng mà dường như cho đến giờ phút này thì họ chưa nhận được một hồi đáp nào.
Cũng khổ là hai ông này luôn luôn mở đầu là chúng tôi sẽ không có nhân nhượng đâu nhé. Thì chắc là Bắc Kinh nghe như vậy cho nên họ bực, họ nói ồ nếu vậy thôi không cần phải nói chuyện nữa. Thực sự ra đó, trên thực tế thì Trung Quốc họ cũng áp dụng cái chuyện tăng thuế quan với nhiều nước khác nữa, chứ không phải riêng gì các mặt hàng của Úc đâu. Lấy thí dụ như Ba Tây, Argentina, Uruguay rồi Canada cũng đều bị áp 12% thuế quan hết, cũng vì những cái lý do tương tự như đối với các sản phẩm của Úc. Nhưng mà thưa anh, mới đây đó thì nó có một cái sự kiện như thế này, tức là ngày 11 tháng 11, có nghĩa là đối với Trung Quốc họ lập ra cái ngày này, họ nói rằng là cái ngày độc thân đó, thì cái ngày đó là cái ngày để mà gọi là bán kỷ lục ở trên mạng. Thì cái đại công ty Alibaba của Trung Quốc họ tổ chức cái này thì là họ bán được với một cái số lượng là kỷ lục luôn, mà những hàng hóa bán nhiều nhất lại là hàng hóa của Úc. Cho nên là giới tiêu thụ ở Trung Quốc thì họ vẫn rất là chuộng hàng Úc anh hả?
Vâng, rõ ràng là với một cái coi số bán kỷ lục trong 24 tiếng đồng hồ trong ngày 11 tháng 11, cái ngày mà cái công ty Alibaba nó đã sáng lập ra để mà gọi là ngày của những người độc thân. Thì trong chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ họ đã bán ở trên mạng không thôi là 30 tỷ đô la, trong đó hàng riêng hàng hóa của Úc là bán được trên 1 tỷ đô la. Thì những cái hàng được ưa chuộng của Úc như là gà sữa bột, như là gà thực phẩm dinh dưỡng, như là những cái đồ mỹ phẩm vân vân là những cái mặt hàng được ưa chuộng rất là nhiều, và hầu hết những cái giới trẻ mua những cái này qua mạng. Thì điều đó chứng tỏ rằng là người tiêu thụ ở Trung Quốc vẫn có một cái sự ưa chuộng đặc biệt đối với cái hàng của Úc, bởi vì họ cho rằng là hàng của Úc là xanh, sạch và tốt. Thì chỉ có ba cái tiêu chuẩn đó thôi cũng đều đủ thấy rằng là Úc có một cái uy tín, hàng hóa Úc có một cái uy tín rất là đáng kể trong cái giới tiêu thụ của Trung Quốc.
Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là để hàng hóa của Úc mà vào được đến Trung Quốc thì phía bên Úc phải có những nhà xuất cảng, mà bên Trung Quốc thì phải có những nhà nhập cảng, đúng không anh? Chính phủ hai bên thì đứng giữa, cho nên là bây giờ nếu như cái ban giao giữa hai nước đứng về mặt chính trị, đứng về mặt ngoại giao mà nó hụt hạt á, thì các cái nhà xuất cảng và nhập cảng đều bị ảnh hưởng hết. Và các nhà nhập cảng Trung Quốc đó, họ đã đề nghị phía bên đối tác Úc rằng là thôi bây giờ thương thảo lại các cái hợp đồng đi, sửa lại các cái quota chẳng hạn, hoặc là hủy bỏ một số hợp đồng và ký mới lại chẳng hạn. Thì hình như cái đề nghị này đã làm cho phía Úc cũng rất là phân vân anh ạ.
Vâng, nó có hai cái mức độ khác nhau thưa anh Quốc Vinh. Một cái mức độ đầu tiên là cái mức độ chính phủ, và mức độ thứ hai là mức độ giữa các công ty tư nhân với nhau. Thì giữa các công ty tư nhân với nhau thì họ có thể nói chuyện một cách thoải mái tùy theo cái gọi là cái quy luật cung cầu của thị trường. Nhưng mà dù thế nào chăng nữa họ cũng bị bó buộc hoặc là cũng bị hạn chế bởi cái sự thỏa thuận giữa cái cấp chính phủ với nhau chẳng hạn. Trong cái tình hình mà cả hai bên đã có những cái hụt hạt, có những cái mâu thuẫn, có những cái xung đột về mặt chính trị chẳng hạn, thì rõ ràng là các cái công ty tư nhân này bị lâm vào cảnh là trâu bò hút nhau thì ruồi mũi chết. Nhưng mà cái đôi khi những cái con ruồi của mũi này cũng có thể tác động, cũng có thể chích vào chính phủ được mà. Tại vì dù thế nào đi chăng nữa, đó là cái nguồn mạch kinh tế của quốc gia. Nó mang lại cái sinh khí, mang lại cái nguồn sống cho những người hoạt động kinh doanh và cho những người tiêu thụ. Cho nên nó có những cái ảnh hưởng hỗ tương, thưa anh Quốc Vinh. Nó không phải cứng ngắc là chính phủ của nước Anh ra một cái số quota như vậy đối với một số các cái hàng hóa của nước tôi và ngược lại. Nhưng mà tất cả những cái hoạt động hay là những cái điều khoản ở trong cái gọi là cái hiệp ước tự do mậu dịch song phương, nó luôn luôn nó có những cái khoản trừ, tức là có những cái sự thay đổi tùy theo những cái điều kiện ban giao và điều kiện thương mại giữa hai nước, thưa anh Quốc Vinh.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.